ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết, tác giả Liêm Ca Tông. Phần 2. Những năm hình thành của Tống Thượng Tiết. Chương 5. Thời thơ ấu và niên thiếu 1901-1920. Tống Thượng Tiết sinh ngày 27 tháng 9 năm 1901 trong một gia đình mục sư trưởng lão. Mục sư Son Solian, cha của cậu bé Tiết, nằm trong số những người quy đạo đầu tiên của Hội Truyền giáo Methodist Episcopal. Mục sư Tống trở thành người lãnh đạo lỗi lạc của hội thánh 3.000 người. Đó là một trong bốn hội thánh lớn nhất châu Á thời bấy giờ. Giáo hội Methodist Episcopal và Hinhua. Mặc dù Tống Thượng Tiết ít khi thừa nhận, nhưng cuộc đời của ông có liên hệ và được khuôn đúc bởi Hội Truyền giáo Methodist Episcopal ở Trung Hoa, được thành lập ngay sau cuộc chiến Nha Phiến thứ nhất 1839-1842. Các giáo sĩ đầu tiên đến Phúc Châu, thủ phủ của tỉnh Phúc Kiến, năm 1847 để thành lập Hội Truyền giáo Methodist Episcopal. Trong những năm đầu, họ không được đón nhận nồng nhiệt lắm. Thật vậy, khu vực này có quan điểm bài ngoại rất mạnh, nên cộng đồng giáo sĩ phải chịu muôn vàn khó khăn do lòng căm thù. Phải mất 10 năm mới có người đầu tiên tin Chúa. Từ Phúc Châu, Hội Truyền giáo Methodist Episcopal mạo hiểm đi vào các tỉnh lân cận. Mặc dù Hiên Hoa chỉ cách Phúc Châu có 129 km, nhưng ông bà tiến sĩ William Nesbitt Brewster là các giáo sĩ đầu tiên cư trú ở Hiên Hoa, chỉ mới đến đó năm 1889, tức là 42 năm sau khi Hội Truyền giáo Methodist bắt đầu tại Phúc Châu. Các hội truyền giáo khác đến Hiên Hoa sớm hơn, nhưng hội của Methodist là thành công nhất. Dưới sự đỡ đầu của Hội nghị Phúc Châu, công tác truyền giáo ở Hiên Hoa bắt đầu năm 1864. Dưới sự lãnh đạo của tiến sĩ Brewster, hoạt động truyền giáo Hiên Hoa phát triển nhanh chóng và chẳng bao lâu trở thành một trong những hội truyền giáo vững chắc, ảnh hưởng mạnh mẽ khắp nơi trên thế giới. Người cha nóng tính và có tài thuyết phục. Cha của Tống Thượng Tiết, ông Song Julian, là con út trong gia đình có 3 anh em. Gia đình ông sống trong nghèo khổ. Ông được một người anh bà con hướng dẫn tin Chúa. Sau một năm học ở trường làng, cậu Tống ghi danh học trường thần học ở Phúc Châu khi mới 16 tuổi. Theo hồi tưởng của Tống Thượng Tiết, mục sư Tống tái sanh khi học năm cuối đại học. Sau khi đọc Roma và Giăng, sự cáo trách tội lỗi bám chặt lấy ông. Ông vật lộn suốt đêm, xưng hết mọi tội lỗi cho đến sáng. Khi đó, ông 18 tuổi và sẵn sàng phục vụ trong Hội Truyền giáo Methodist Episcopal tại Hiên Hoa. 46 năm tiếp theo cho đến khi qua đời, mục sư Tống trở thành bức tường kiên cố của Hội Giám lý Hiên Hoa, một người giảng kinh thánh hùng hồn với phong cách tuyệt vời. Ông được Elizabeth Brewster mô tả là người có tài hùng biện. Mục sư Tống giảng với những minh họa và điệu bộ sống động và nhấn mạnh bài giảng cách mạnh mẽ để trình bày những ý quan trọng. Bên cạnh việc quản nhiệm nhiều hội thánh, mục sư Tống cũng là người giám sát trong hội truyền giáo, là hiệu trưởng, biên tập viên của tờ The Revivalist và là nhà phấn hưng hội nghị. Mục sư Tống là người ham học và là một độc giả háo hức với một thư viện hơn 10.000 đầu sách. Trong quyển History of Hiên Hoa Methodism, tác giả mô tả mục sư Tống là người chân thành và rất được yêu mến, nhưng lại có tính khí nóng nảy. Ông không ngại nói thẳng với những người có quyền lực hoặc địa vị khi cần sự thật và công bằng. Đồng nghiệp của mục sư Tống cho rằng chính sự ngay thẳng và liêm chính khiến ông nóng nảy. Tống Thượng Tiết chịu ảnh hưởng của người cha ở vốn kiến thức và khả năng giảng, và ông cũng cho rằng mình thừa hưởng tính cáo kỉnh của cha. Những đặc điểm cá nhân này trở thành niềm vui và những tranh đấu trong cuộc đời Tống Thượng Tiết. ra đời sau sự cải đạo của mẹ. Ở tuổi 25, mục sư Tống kết hôn với cô Chen Ruolan trong một cuộc hôn nhân được sắp đặt. Cặp vợ chồng trẻ sớm gặp phải những xung đột vì bà Tống xuất thân từ gia đình Phật giáo. Bà đã nhận phép báp têm nhưng chỉ hiểu chút ít về niềm tin cơ đốc. Vấn đề càng thêm tồi tệ khi một sư Tống chỉ nhận được tiền lương ít ỏi để nuôi cả gia đình lớn. Có lúc ông đã nghĩ đến việc rời khỏi chức vụ, nhưng Chúa phán với ông cách rõ ràng: "Hỡi đầy tớ ta, đừng sợ, con còn có ta biết mọi nhu cầu của con." Từ đó, ông đặt cả tấm lòng vào chức vụ rao truyền phúc âm. Bà Tống được tái sanh sau một sự chữa lành kỳ diệu. Bà bị bệnh rất nặng sau khi sinh con và đứa bé chết non. Nhưng khi bà cố gắng thở, bà nghe một tiếng nói: "Hãy ngồi dậy, ăn cơm với thịt, vì đêm nay ta sẽ ban cho con sức sống mới." Ngay lập tức, bà ngồi dậy và đòi ăn. Bà lấy lại sức và phục hồi đức tin. Từ đó, bà cùng với chồng sốt sắng hầu vì Chúa. Tống Thượng Tiết nhớ lại rằng ông ra đời sau khi cha mẹ được hiệp nhất trong niềm tin cơ đốc và sự phục vụ. Cả gia đình sống trong điều kiện nghèo khó, bản thân Tống Thượng Tiết phải đi bộ bằng chân không đến trường suốt những năm phổ thông. Tống Thượng Tiết là con thứ tư trong gia đình có 6 trai, 4 gái. Khi chào đời, ông được đặt tên là Thiên Nhan, ân điển thiên thượng, cũng là tên thân mật của ông trong gia đình và họ hàng. Sau này ông có tên chính thức là Sang Si, nghĩa là đáng được tôn trọng. Sang là liêm chính, Jia, những thuộc tính mà Tống Thượng Tiết phải nỗ lực cả đời để làm theo. Jia cũng có nghĩa là lễ hội, ám chỉ lễ hội trăng rằm, là lúc cậu Tiết được sinh ra ngày 15 tháng 8 theo âm lịch. Riêng Tống Thượng Tiết thích ý nghĩa ám chỉ lễ ngũ tuần. Cậu bé Tiết là một đứa bé thông minh và nghịch ngợm. Cậu học rất giỏi và vô cùng ham thích đọc sách đủ mọi đề tài, một đặc tính thượng hưởng từ cha của cậu. Lễ ngũ tuần tại Hiên Hoa năm 1909. Một sự kiện đáng nhớ nhất trong thời thơ ấu của Tống Thượng Tiết là lễ ngũ tuần tại Hiên Hoa vào năm 1909. Cuộc phấn hưng tự phát này bắt đầu vào buổi nhóm Maundy Thursday, thứ năm trước lễ phục sinh, ngày 8 tháng 4. Các nhà truyền đạo địa phương đã nghe tường thuật về các cuộc phấn hưng tại Wales, Ấn Độ, Manchuria và Hàn Quốc. Nhưng mục sư Liên Hồng Hoàng, mục sư trẻ tuổi người Hoa, nặng lòng đến nỗi ông kiêng ăn cầu nguyện cách kín đáo trong 2 ngày liên tục. Cũng vì mục sư đó hướng dẫn giờ nhóm vào tối thứ năm và sáng thứ sáu thương khó. Ông giảng những sứ điệp đơn giản, nhắc lại những giờ phút đau đớn của Chúa Giêsu tại Gethsemane và khi bị đóng đinh, rồi rút ra áp dụng cho các môn đồ ngày nay. Buổi nhóm chịu được thông báo cách bất ngờ trong lễ thương khó. Có hơn 200 người đến dự. Nhiều người bị cáo trách nặng nề và dốc lòng cầu nguyện. Ngày hôm sau, hơn 500 người đến dự. Sau đó, tiếp tục mỗi ngày có 2 buổi nhóm tại thành phố Hiên Hoa kéo dài suốt 52 ngày cho đến thứ ba sau Chúa Nhật lễ ngũ tuần. Khi ngọn lửa phục hưng bùng nổ, có khoảng 5.000 người từ khắp các tỉnh đến thành phố Hiên Hoa. Nhiều người dâng đời sống mình cho Chúa qua những lời nguyện khẩn thiết và lớn tiếng. Những người trộm cắp hay lừa gạt người khác theo nhiều cách khác nhau thì bồi thường cho người bị hại. Một năm sau, Brewster cho biết con số cơ đốc nhân tại Hiên Hoa tăng đến 10.000, chiếm khoảng 8% tổng số cơ đốc nhân ở Trung Hoa. 3 tuần sau cơn phấn hưng, một giáo sĩ Hiên Hoa, cô Minnie E. Wilson, nhận được một lá thư từ người mẹ đã cao tuổi và bị tàn phế một phần ở Houston, Texas. Trong thư đề ngày 23 tháng 3 năm 1909, 3 tuần trước lễ ngũ tuần ở Hiên Hoa, bà Sarah A. Wilson viết: "Mẹ đã cầu nguyện nhiều, nhất là hơn một năm qua, xin Thánh Linh tuôn đổ năng lực đem đến sự thức tỉnh, cáo trách và thánh hóa. Mẹ cảm giác việc này phải xảy đến vì cớ Ngài. Nó có thể đến với con trước khi con nhận thư mẹ. Linh hồn mẹ no nê đến mức mẹ phải dừng lại để ngợi khen cứu Chúa chúng ta, rồi sau đó cầu nguyện một chút trước khi mẹ viết tiếp cho con." Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu nguyện của bà Wilson. Học cầu nguyện và giảng. Tống Thượng Tiết học được bí quyết cầu nguyện khi còn trẻ tuổi. Cậu nhìn xem cách cha mình cầu nguyện thường xuyên và khẩn thiết như thế nào và thấy được Chúa nhậm lời cầu xin của cha. Hầu như cứ mỗi thứ bảy, cha cậu lại đi lên núi rồi ở trên đó suốt cả buổi sáng để cầu nguyện. Có lần cha cậu bị lên cơn xuyển, cậu Tiết đã cầu nguyện và cha được chữa lành. Bởi đó, tầm quan trọng của sự cầu nguyện đã ghi sâu vào tâm trí cậu từ những ngày thơ ấu. Vào trung học, cậu Tiết tháp tùng cha trong nhiều chuyến truyền giảng. Thỉnh thoảng khi một sư tống phải lên thành phố, cậu bé Tiết 12 tuổi giảng thay cho cha. Cậu được đặc biệt danh là nhà truyền đạo nhỏ và có nhiều hứa hẹn trở thành một người giảng đạo hùng hồn. Khát vọng tuổi trẻ. Một sư tống hiểu rõ con trai mình. Ông lo rằng niềm kiêu hãnh và tính nóng nảy của cậu Tiết sẽ khiến cậu không thích hợp cho chức vụ. Ông khuyên cậu theo đuổi ngành hải quân. Thời đó, điều này có nghĩa là một sự đảm bảo tài chánh và công ăn việc làm. Tuy nhiên, cậu Tiết đã rớt kỳ thi tuyển vào trường hải quân. Giấc mơ tiêu tan, cậu Tiết tập trung vào việc học và tốt nghiệp phổ thông với thứ hạng nhất lớp. Trong lúc dự định vào Đại học Nam Kinh, người chị cả của cậu ngã bệnh đột ngột và qua đời. Có lẽ là do bệnh dịch hạch không kiểm soát được trong thời đó. Tối hôm đó, người em trai của cậu cũng mắc triệu chứng tương tự. Họ thức trắng đêm cầu nguyện và cậu Tiết đã bí mật hứa nguyện trở thành nhà truyền đạo nếu Chúa cho em mình được sống. Em cậu được chữa lành và cậu tranh chiến với lời hứa nguyện nhiều năm sau đó. Được học bổng từ Hoa Kỳ. Khoảng thời gian này, một nữ giáo sĩ nhìn thấy tương lai nhiều triển vọng của cậu Tiết nên đã kể chuyện của cậu cho một người bạn là cô Khang ở Bắc Kinh. Cô này biết được những cơ hội học bổng ở Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Vài tháng sau, một lá thư từ trường Ohio Wesleyan University cấp cho cậu Tiết học bổng toàn phần. Thêm vào đó, vị giáo sĩ người Mỹ ở Bắc Kinh sẽ trở về Ohio. Cô hứa giúp cậu tìm một công việc bán thời gian và ổn định cuộc sống. Đây quả là tin tốt lành và cậu Tiết rất hào hứng về việc học ở Hoa Kỳ. Vấn đề là làm sao kiếm đủ tiền cho chuyến đi. Một sư tống không có cách nào để trả tiền cho chuyến đi của cậu Tiết sang Hoa Kỳ. Nhưng khi nghe tin cậu Tiết chuẩn bị cho chức vụ, một số sinh viên của một sư tống tình nguyện cho cậu mượn số tiền cần thiết. Ngày 10 tháng 3 năm 1920, cậu thanh niên mới 18 tuổi Tống Thượng Tiết lên chiếc thuyền SS Nile sang Hoa Kỳ. Mục sư F. Stanley Carson và bà Elizabeth Brewster, hai giáo sĩ ở Hinghua, đã tiễn cậu tại cảng Thượng Hải. Trên giấy tờ nhập cảnh, kế hoạch của việc du học tại Hoa Kỳ là để theo học chương trình thần học tại Đại học Ohio Wesleyan. Đơn xin cấp thị thực sinh viên của cậu được bảo đảm bởi hiệu trưởng trường phổ thông và giám mục Louis của giáo hội Methodist Episcopal. Thật là mạo hiểm cho một thanh niên Trung Hoa 18 tuổi với vốn liếng tiếng Anh ít ỏi lại hơi bị choáng khi đặt chân đến San Francisco ngày 12 tháng 4 năm 1920. Cũng như hầu hết những người mới đến miền đất hứa của cơ hội tuyệt vời, chàng Tiết ác hẳn cũng e sợ nhưng phấn khích trước những viễn cảnh và cơ hội phía trước. Cậu không biết rằng trước hết mình phải mất đức tin và được tái sanh trước khi được bổ nhiệm cách rõ ràng là nhà truyền giảng phúc âm Tống Thượng Tiết. 7 năm sau đó là thời gian chuẩn bị cho công việc tương lai của cậu Tiết và khuôn đúc nên một trong những nhân vật quan trọng của cơ đốc giáo Trung Hoa vào thế kỷ 20. Chương 6. Cuộc sống mới trong thế giới mới 1920-1923. Tống Thượng Tiết lên đảo Anjou tại vịnh San Francisco để kiểm tra sức khỏe cũng như làm các thủ tục hải quan và nhập cảnh. Sau đó, cậu đi đến Delaware, bang Ohio. Kẻ lạ nơi xứ lạ. Năm 1920, Tống Thượng Tiết đến Đại học Ohio Wesleyan đánh dấu năm trường nhận vào nhiều sinh viên nhất, 515 sinh viên mới trong tổng số 1.419 sinh viên. Trường tuyên bố mình là West Boy của truyền giáo và không xa lạ gì với những người Trung Hoa theo giáo hội trưởng lão. Nhiều giáo sĩ trưởng lão ở Trung Hoa có mối liên hệ chặt chẽ với trường, trong đó có James Whiteford Basford, người trở thành giám mục của giáo hội Methodist Episcopal Trung Hoa năm 1904. cả hội truyền giáo Methodist Episcopal và Methodist Episcopal South đều song giáo gửi những thanh niên Trung Hoa có triển vọng đến Hoa Kỳ học. Đây là cách hay để trưng bày thành quả nỗ lực truyền giáo của họ. Người Trung Hoa theo giám lý đầu tiên có lẽ đã học ở đó thập niên 1880. Nhiều người từ các tổ chức ở Phúc Châu và Hinh Hòa cũng được gửi đến Ohio Wesley University, trong đó có cô Hukinen và William Hung Dè. Cả hai đều từ Phúc Châu. Hung đã tốt nghiệp 3 năm trước khi Tống Thượng Tiết đến và sau đó trở thành giáo sư tại Đại học Yangtze ở Bắc Kinh và là một sử gia Trung Hoa đáng kính. Tống Thượng Tiết đến đất nước Hoa Kỳ vào thời điểm được gọi là những năm 20 vàng son, khi có nhiều cơ hội mở ra. Nhưng cuộc phiêu lưu mới mẻ của Tống Thượng Tiết tại Mỹ Quốc đầy những quanh co khúc khuỷu, rất giống phần đời còn lại của cậu. Kẻ lạ ở xứ lạ, tóm tắt cảm xúc của cậu Tiết. Mọi thứ đều khác lạ ở vùng đất mới này, khiến chàng thanh niên thường hay nhớ nhà. Dẫu vậy, cộng đồng cơ đốc ân cần và nhiệt tình tại Delaware, Ohio cũng là nguồn an ủi cho cậu. Những bài thánh ca quen thuộc được hát lên trong mỗi buổi thờ phượng cũng làm nguôi ngoai nỗi nhớ nhà của cậu Tiết, mặc dù chúng toàn bằng tiếng Anh. Hai trong số những người bạn thời bé của Tống Thượng Tiết là Edward và Raymond Brewster cũng có mặt ở Ohio Wesleyan. Mấy cậu con nhà Brewster là con trai của bà Elizabeth Brewster với người chồng quá cố, mục sư Harold Brewster. Họ là những người đầu tiên trong khu học xá có thể trò chuyện với cậu Tiết bằng tiếng địa phương Hinh Hoa. Mặc dù trong trường còn có năm sinh viên Trung Hoa khác từ miền Bắc Trung Hoa, cậu Tiết phải nói tiếng Anh với họ vì cậu không thạo tiếng Quan Thoại. Chàng sinh viên tự lực. Thế nhưng Tống Thượng Tiết không có nhiều thời gian để hòa nhập xã hội. Khi đến Delaware, trong túi cậu chỉ có 6 đô la. Cậu sửng sốt khi biết rằng người giáo sĩ dự định gặp cậu ở Delaware đã đổi kế hoạch và không thể giúp gì được. Dù được miễn học phí, nhưng cậu cần ít nhất mỗi ngày 1 đô la cho việc ăn ở. Cậu Tiết lập tức đến văn phòng giới thiệu việc làm của Hiệp hội Thanh niên Cơ đốc Young Men's Christian Association để tìm việc, nhưng bị từ chối vì khả năng tiếng Anh của cậu còn kém. Sau nhiều lần tìm kiếm, cuối cùng đưa đẩy cậu đến công việc bảo vệ tại một cửa hàng vải, kiếm được mỗi giờ 25 xu. Vì Tống Thượng Tiết đến khi đang giữa học kỳ, nên cậu học vài môn trong 2 tháng trước khi đến kỳ nghỉ hè. Cậu quyết định kiếm đủ tiền cho năm học tới trong thời gian nghỉ hè. Mùa hè năm đó, cậu Tiết tìm được việc làm ở Mansfield, một thành phố lớn hơn, cách Delaware khoảng 84 km về phía đông bắc. Ban ngày, cậu làm người trông coi ở khách sạn Southern, được trả mỗi tháng 72 đô la bao ăn ở. Cậu cũng nhận làm ca đêm tại công ty Westinghouse Electronic and Manufacturing. Mỗi đêm làm 11 tiếng từ thứ hai đến thứ sáu, mỗi giờ kiếm được 45 xu. Khi người giám đốc phát hiện cậu đang học đại học để trở thành người giảng đạo, ông đưa cậu vào một công việc có yêu cầu cao hơn và trả mỗi giờ 1 đô la. Cậu viết thư cho cha mẹ yên tâm. Hiện giờ mỗi ngày con làm việc tại một nhà máy sản xuất từ 6 giờ chiều đến 5 giờ 30 sáng hôm sau. Còn từ 2 giờ đến 5 giờ chiều con làm bảo vệ trong khách sạn Southern. Chủ khách sạn là cơ đốc nhân rất tử tế, đã cho con chỗ ở và 3 bữa ăn miễn phí. Đến cuối mùa hè, Tống Thượng Tiết có được 600 đô la trong túi và sẵn sàng dành hết sức lực cho năm học mới. Nhưng trước tiên, cậu muốn biết có thể hoàn tất khóa học 4 năm trong 3 năm cũng như chuyển từ việc học thần học sang khoa học hay không. Sinh viên đứng đầu của Đại học Ohio Wesleyan, Tống Thượng Tiết đến gặp hiệu trưởng John Hoffman vào ngày học đầu tiên, ngày 15 tháng 9 năm 1920, để xin rút ngắn thời gian học càng nhiều càng tốt. Cậu nói rằng có thể hoàn tất 120 tín chỉ theo yêu cầu trong vòng 3 năm. Yêu cầu của cậu gặp phải sự nhăn nhó và nghi ngờ vì khả năng tiếng Anh của cậu còn kém. Tuy nhiên, nhìn thấy quyết tâm của cậu Tiết, vị hiệu trưởng đồng ý xem xét nếu cậu đạt điểm cao. Chàng thanh niên học xuất sắc và đến cuối năm học đầu tiên, cậu dẫn đầu lớp đạt điểm A trong tất cả các môn ngoại trừ Pháp ngữ B cộng và Anh ngữ B. Đối với môn Thiên văn học, cậu đạt điểm tuyệt đối A cộng, trong khi 9 trong 10 bạn học đạt không đến 70%. Các giáo sư ngạc nhiên về kết quả học tập của cậu Tống Thượng Tiết. Cả khoa đều cho rằng cậu có thể hoàn tất chương trình trong 3 năm nếu tiếp tục duy trì điểm số như vậy. Tống Thượng Tiến phấn khởi, nhưng điều đó có nghĩa là phải học hành chăm chỉ hơn trong khi phải tự lo tài chánh. Cậu lập tức lên kế hoạch và vạch ngân sách cho 2 năm kế tiếp. Mùa hè đầy thách thức. Mùa hè năm 1921 trở thành một mùa hè mệt mỏi hơn mong đợi. Anh trai của cậu Tiết, Sang Liang, đã đến học cùng trường. Cậu Tiết là người khích lệ anh mình. Cậu nghĩ họ có thể tự lo cho nhau, ở chung và tiết kiệm thức ăn nữa. Nhưng họ đã thất vọng khi rất khó tìm việc trong năm 1921 vì suy thoái kinh tế. Cậu Tiết thấy mình có trách nhiệm với anh trai và bị buộc phải bảo đảm rằng họ có đủ tài chánh. Đáng tiếc thay, Tống Thượng Tiết ngã bệnh nặng. Cậu mới vào làm việc trong nhà máy cơ khí thì bị sốt nặng. Cậu thấy khó chịu khi đi tiêu trong nhiều tháng. Căn bệnh ngày càng khiến cậu đau đớn, nhưng cậu không đi khám bệnh. Cậu muốn tiết kiệm từng xu cho học kỳ mùa thu sắp đến cho bản thân và anh trai. Khi không thể chịu đựng được nữa và trước sự nài nỉ của bạn bè, cuối cùng cậu mới đến bệnh viện. Chẩn đoán cậu bị lỗ rò hậu môn, buộc phải phẫu thuật liền. Đó là lần đầu tiên cậu phải chịu cuộc phẫu thuật lớn. Trước giờ giải phẫu, ý nghĩ về cái chết bám chặt tâm trí Tống Thượng Tiết. Kiệt sức, sự đau đớn dày vò và sự cô đơn nơi xứ lạ khiến cậu viết lời tạm biệt cuối cùng cho cha mẹ. Ca phẫu thuật thành công và chưa đầy 2 tuần, Tống Thượng Tiết xuất viện. Một người giấu tên đã trả hết tiền thuốc men và phí giải phẫu, nhưng bác sĩ nói lỗ rò sẽ tồn tại suốt đời và cậu cần phải theo dõi thường xuyên. Cậu Tiết viết, hễ khi nào tôi cố gắng quá sức hay quá lo lắng chuyện gì thì căn bệnh tái phát gây đau đớn như dao cắt. Khi còn ở Hoa Kỳ, tôi phải chịu đựng cơn đau nhiều lần mỗi tháng, nhưng mỗi lần như vậy có cả nước mắt, mồ hôi và máu. Thật vậy, sự đau đớn từ căn bệnh đã theo Tống Thượng Tiết suốt cuộc đời cậu. Cậu Tiết nhắc đến nó như là hàng thử biểu đo lường sức khỏe, còn lúc khác cậu gọi nó là đường hầm. Căn bệnh có lẽ trầm trọng thêm vì cậu Tiết không tiếp tục chữa trị do vấn đề tài chánh và những lý do khác. Cậu xem đây là cái dầm sóc trong da thịt để nhắc mình về tội lỗi, để cậu hoàn toàn hạ mình đầu phục Chúa và để kìm hãm sự kiêu hãnh của mình. Tuy nhiên, điều này khiến cậu qua đời sớm. Năm học thứ 2 đầy thách thức đối với Tống Thượng Tiết cả về thể xác lẫn tình cảm. Cậu trở nên bi quan và buồn rầu hơn kể từ khi mắc bệnh hồi mùa hè. Sắc thu thay đổi chỉ làm cậu thêm rầu rĩ và nhớ nhà. Dường như thời gian nghỉ ngơi duy nhất cho cậu là khi tham gia nhóm phúc âm Gospel Team của trường để làm việc trong các hội thánh khác nhau và những kỳ nghỉ. Mặc dù chuyển từ chương trình thần học sang khoa học, nhưng cậu hoàn toàn yêu thích tham gia mục vụ. Cậu thích nói trước thính giả nhiệt tình là những người có lẽ cũng yêu thích hình ảnh hiếm hoi của một thanh niên da vàng sống ở vùng nông thôn Ohio. Tống Thượng Tiết nhớ lại phần nào hình ảnh của vị mục sư nhỏ ở Hinqua. Duy có điều ở đây, thính giả là những người da trắng. Lời cầu hôn được sắp xếp. Không giống đầu năm, cậu Tiết không kiếm đủ tiền trước khi học kỳ mùa thu bắt đầu. Cậu buộc phải làm những việc vặt như lau nhà và rửa chén để có tiền cho nhu cầu hàng ngày. Nhưng sự căng thẳng tài chánh và gánh nặng học tập không phải là những vấn đề duy nhất khiến Tống Thượng Tiết lo lắng. Một lá thư từ quê nhà vào mùa xuân năm 1922 đã khiến cậu bối rối về sự sắp xếp sơ bộ cho hôn nhân tương lai của cậu. Chàng thanh niên 20 tuổi Tống Thượng Tiết ở trong tình thế nan giải. Bác bỏ mong ước của cha mẹ sẽ làm họ mất mặt. Nhưng cậu chưa chuẩn bị kết hôn ở độ tuổi còn trẻ như thế này. Ngoài ra, cậu còn những điều khác để lo nghĩ đến. Trong thư hồi âm, cậu Tiết ôn hòa giải thích rằng một thanh niên nên lo nghĩ nhiều đến việc quốc gia đại sự trước khi nghĩ đến nhu cầu riêng tư. Tóm lại, cậu muốn ổn định mình trước khi nghĩ đến chuyện kết hôn. Nhiều tháng trôi qua trước khi Tống Thượng Tiết đồng ý cuộc hôn nhân sắp đặt này. Thư trả lời cha mẹ của cậu gửi ngày 22 tháng 4 năm 1922 nói bóng gió rằng cha mẹ cậu có thể đã lo rằng cậu sẽ cưới một cô gái ngoại quốc rồi không quay trở về. Vấn đề được dàn xếp, cậu Tiết sẵn sàng cho năm học cuối bận rộn nhất của mình. Cậu cần hoàn tất đủ các tín chỉ còn lại để tốt nghiệp. Cậu dành nhiều thời gian thực hành trong phòng thí nghiệm. Lúc đó, quan hệ xã hội của cậu đã mở rộng. Cậu được mời đi dự cắm trại và nhiều buổi gặp gỡ khác vào cuối tuần. Cậu phải cân bằng việc học, đời sống xã hội và thời gian cho Gospel Team giảng trong các thị trấn lân cận với bạn học. Chương trình Văn phẩm Cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc cuốn sách Cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nguyện Ngài đến trong tâm con trong giờ đây Chúa ơi. Lạy Cha ơi, xin hãy đến bên con bằng tình yêu thương, và con xin Cha hãy đỡ nâng mọi khó nhọc trong con. Và con biết Giê-xu vì con phó thân trên đồi Gô-tha, huy Chúa đem cho đời con thoát ly tội ô. Lạy Cha ơi, xin hãy xóa đi bao tội ô trong con. Giờ đây con xin được đến bên Ngài với lòng ăn năn. Cha nâng bước cho đời con tươi mới luôn, khi lòng con đây tiếp đón Giê-xu quyền năng bước đi cùng con. Cha ơi, xin hãy đến bên con bằng tình yêu thương, và con xin Cha hãy đỡ nâng mọi khó nhọc trong con. Và con biết Giê-xu vì con phó thân trên đồi Gô-tha, huy Chúa đem cho đời con thoát ly tội ô. Trong con giờ đây con xin được đến bên Ngài với lòng ăn năn. Cha nâng bước cho đời con tươi mới luôn, khi lòng con đây tiếp đón Giê-xu quyền năng bước đi cùng con. Cho đời.